Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khóa tu xuất gia giao duyên tại Tùng Lâm Linh Sơn. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái bộ luận khác. Bộ này hôm nay cũng học một chút xíu thôi. Đó là bộ Tỳ Ni. Hôm qua chúng ta học về Oai Nghi. Mấy hôm trước chúng ta đã nói rồi đó, người xuất gia truyền thống thì sau khi thọ giới sa di rồi thì phải học bốn cái bộ luật là sa di, oai nghi, tỳ ni và cảnh sắc. Về giới sa di có 10 giới thì thầy đã nhờ thầy Chí Thuyên giảng cho quý vị. Rồi thầy nói sơ cho quý vị biết về cái oai nghi, có 24 oai nghi. Đó. Rồi đến hôm nay chúng ta nói về cái bộ gọi là tỳ ni. Cái tên của nó là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Còn hôm nay cái tỳ ni này thì là cái sự nhắc nhở thôi, chứ còn cái quan trọng nhất là sa di và oai nghi. Cái người tu phải phải giữ luật để đừng có phạm giới. Kế tiếp thì có cái oai nghi của cái người tu. Nhìn cái đó thì người ta mới biết là mình có tu hay không. Còn mấy cái này đó là sắc tấn thôi. Cái bộ tỳ ni này là để mà nhắc nhở mình tu là phải nhớ đến chúng sinh. Đó. Thì hôm qua đầu tiên thì nhắc quý vị đó, cái oai nghi đầu tiên là kính đại sa môn đệ nhất. Thì khi mà mình đi tu hành là mình phải kính bậc thầy của mình, không những thầy của mình mà kính tất cả các chư tăng. Đó. Thì cái kính thầy của mình hay kính chư tăng nó rất là quan trọng. Đó. Ở bên Phật giáo Tây Tạng đó, là họ đòi hỏi cái đó là điều kiện đầu tiên. Đó. Cái đó nó gọi là la foi et devotion, tức là mình phải tin tưởng cái vị thầy của mình và mình phải thành kính đối với vị thầy của mình. Thì khi đó nó tất cả những cái gì vị thầy của mình biết giảng dạy thì nó mới giống như là ly nước rót từ ly nước này chảy sang cái ly nước khác, không có mất cái gì hết. Còn nếu mà mình không có cái niềm tin nơi vị thầy của mình và cũng không có cái lòng tôn kính đó, thì mình không có học được gì hết nơi vị đó. Cho nên trong cái thời gian nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là probation, tức là cái thời gian mà thử, hai bên thử nhau đó. Thì nếu mà vị thầy đó thấy đệ tử không có có lòng tin tưởng mình, không có cái foi, faith and devotion, không có cái foi với devotion như vậy, thì vị thầy đó không có nhận. Đó. Còn người đệ tử cũng vậy, trong cái thời gian đó mình 6 tháng mình xem con vị thầy đó mình có tin nổi hay không, rồi thấy mình có cái lòng tôn kính của mình đối với đó hay có hay không. Thì nếu mà mình cảm thấy không có đó, thì mình cũng nên rút lui, tại vì mình sống với vị thầy đó mình cũng học được gì hết. Tại cái kỵ nhất là cái tâm khinh thường, xem thường thầy của mình đó. Thì cái đó nó hiện lộ ra cái ngoài tư cách và cái cách nói đó. Giống như quý vị thấy hôm qua chư tổ dạy là phải đối cung kính đối với thầy thế này thế nọ, từ không được đi trước thầy, không được đi ngang, không được đi sau, rồi vân vân và vân vân. Đó, thì nó nói lên tất cả cái chi tiết đó, nói lên cái gì? Chỉ đơn giản bày ra nhiều cái chi tiết, chỉ có nói một điều rất là đơn giản là phải có lòng tin tưởng và tôn kính cái vị thầy của mình thì mình mới học được. Nên bên Tây Tạng họ nói nếu mà mình xem vị thầy như là Phật thì những lời giảng của vị thầy đó sẽ giúp mình thành Phật. Nếu mình xem vị thầy đó là Bồ Tát thì những lời giảng của vị thầy đó sẽ giúp mình trở thành Bồ Tát. Còn nếu mình xem vị thầy đó là như người thường thì mình sẽ trở thành người thường. Tại mình học với người thường thì mình thành người thường chứ sao vậy? Đó. Thì từ cái đó nó cũng vậy đó. Là khi mà trong cái cách xưng hô hôm qua quý vị thấy đó, là không có được kêu tên thầy của mình. Thầy người xưa là thầy tôi tên là Thích cái gì đó, Thích rồi thầy tôi tên là Thượng, người Hạ đấy cái gì. Còn thời nay đó thì nói thầy tôi tên Thích Chi Siêu, ví dụ vậy. Rồi. Cái đó còn đỡ. Còn có nhiều người nói ông Thích Chi Siêu, ví dụ vậy. Ông Thích Chi Siêu rồi ổng. Thì thầy không biết, nhưng mà khi mà chư thiên hay là gì, hay là tâm thức của thầy khi mà nghe như vậy đó thì không học được với thầy, tự động là không học được. Phải có cái lòng tôn kính. Rồi hai nữa là khi đối với quý thầy cũng vậy, giống như mình gọi ông Dalai Lama, phải không? Mình phải gọi là gì? Mỹ nó cũng gọi là gì? His Holiness. Tiếng Pháp nó gọi là Sa Sainteté, phải không? Và khi mà nói đến ngài đó thì gọi là him á, thì phải viết chữ hát, hát hoa đó. Hay là để làm gì vậy? Để tỏ cái lòng tôn kính. Cho nên quý vị đọc cái kinh Phước Đức đó, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Mình có tôn kính những cái bậc mà có tu hành, có phước như vậy thì cái phước đó mới chạy sang mình. Còn khi mà mình bất kính đối với những vị mà tu hành đó, thì thật ra không ai làm gì mình hết, mình tổn phước. Mình tổn phước mà mình tổn phước thì tu hoài không có khá. Sao tu hoài không thấy tiến gì hết? Tại vì mình tu tiến là nhờ cái phước và huệ. Mà nếu mà mình không có phước thì tu hoài không có khá. Cho nên cái điều đầu tiên khi mà đi tu hành đó là phải có cái lòng tôn kính với cái bậc đáng kính. Đó, cái đó là điều đầu tiên quý vị đọc kinh Phước Đức đó. Cho nên khi nói về quý thầy thì phải nói là thầy hoặc là ngài, những người mà xưa người ta cung kính đó, ngài, quý thầy đó. Chứ tập đừng có gọi là ổng. Rất là quan trọng. Rồi. Thế giờ chúng ta trở về cái bộ Tỳ Ni. Cái tên là Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Tỳ Ni đó là từ dịch từ cái chữ Vinaya, tức là luật, giới luật. Thì Tàu nó viết ngắn lại là thay vì Vinaya nó là Tỳ Nại Gia. Tiếng Tàu nó gọi là Tỳ Nại Gia thì thế thành Tỳ Ni. Thì cái bộ này đó là do Thiền sư Độc Thể ở núi Bảo Hoa Sơn ngài sáng tác ra. Thì người thầy xưa đó họ dạy đệ tử thì họ dạy từng ly từng tí một. Trong này có 51 bài kệ, thì hôm nay chúng ta cũng học một số thôi chứ không thể học hết mấy cái này. Đó. Thì dạy đầu tiên là khi mà sáng sớm mình thức dậy mình phải làm cái gì. Thức dậy xong rồi nói sơ lên theo thứ tự nè. Sáng sớm thức dậy xong sau kế tiếp là phải đánh hùng chung. Đó là hồng chung. Rồi kế tiếp, nghe tiếng hồng chung, cái người đánh, còn những người khác nghe thì phải làm cái gì? Xong sau đó nghe xong xuôi hết rồi, kế tiếp mặc y phục, là mặc y áo vào. Xong rồi kế tiếp làm gì? Xuống cái đơn, đơn là cái giường của mình, đi xuống. Xuống cái đơn xong rồi làm gì nữa? Trước khi xuống đơn phải nói cái gì nữa đó. Rồi xuống xong rồi đó, kế tiếp là đi ra khỏi phòng, dậy từng tí một như vậy. Xong kế tiếp đó là đi vào nhà sĩ. Yeah. Mỗi một từng một cái